Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa Giêsu được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hàng ngày.
Có thể theo Chúa, chúng ta cùng nhau học những lời dạy của Ngài. Những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta noi theo. Lần trước chúng ta đã học hai lời dạy đầu tiên của bài giảng này. Đó là phước cho những người có tâm linh nghèo khó và phước cho những người than khóc. Có tâm linh nghèo khó là ý thức tình trạng băng hoại tâm linh của mình và biết rằng mình cần đến Chúa. Than khóc là chẳng những ý thức nhưng cũng biết ăn năn hối cải về những lỗi lầm của mình và quay lại với Chúa. Có thể có người cho rằng đạo của Chúa có vẻ yếu đuối quá, chỉ nói đến nghèo khó với than khóc, thiếu đi tính cách khẳng khái can trường của con người. Thật ra, nói như vậy là không đúng. Vì học thêm những lời dạy của Chúa cũng như quan sát cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng Chúa dạy chúng ta một đời sống hăng hái, vững mạnh, vui vẻ, đối diện với mọi thách thức. Đức tin nơi Chúa không phải là hèn yếu. Cái hèn yếu mà chúng ta thấy có vẻ như là nói đến ở đây là ý thức sự thật về mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Ở đời này có những người cho rằng lý thuyết của mình là đúng và cũng bắt người khác phải thú nhận yếu đuối sai lầm của mình để theo chủ trương của họ. Thì Thiên Chúa là đấng toàn năng, Ngài bảo con người ý thức tình trạng tuyệt vọng của mình trước mặt Chúa thì không có gì là quá đáng cả. Thật ra, chỉ khi nào chúng ta ý thức tính cách vĩ đại, cao cả của Chúa và thấy được tình trạng tội lỗi bé nhỏ của mình, chúng ta mới thật sự cần đến Chúa và sẽ không làm điều gì khác hơn là than khóc cho số phận của mình và kêu cầu đến Chúa để được tha thứ. Con người chỉ vì quá kiêu ngạo, không nhận thất bại của mình, không còn khóc, không muốn khóc, đó mới là tình trạng đáng thương. Còn những người biết khóc, nghĩa là ý thức được tình trạng tội lỗi xấu xa của mình và kêu cầu đến Chúa, sẽ được Chúa thương, sẽ được an ủi. Ân phúc thứ ba Thiên Chúa dành cho chúng ta là dành cho những người nhu mì. Chúa Giêsu dạy: Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Người nhu mì là người như thế nào? Nhu mì cũng có thể dịch là mềm mỏng, dễ chịu. Thật ra đây không phải là mô tả một tính tình, nhưng nói đến một ý thức. Đó là ý thức về con người của mình. Con người đứng trước mặt Thiên Chúa phải thấy mình là nghèo khó, bất hạnh và than khóc cho tình trạng đó. Nhưng trước mặt người khác, có lẽ chúng ta không muốn cho họ thấy cái yếu đuối đó của mình. Cho nên dù trước mặt Chúa họ hạ mình, khiêm tốn, nhưng mà trước mặt người khác, họ vẫn giữ thái độ hợm hĩnh, khoe khoang, kiêu ngạo. Người nhu mì là người có cái nhìn đúng về chính mình và về người khác và không che giấu điều đó. Trái lại, có những hành động phù hợp với hiểu biết của mình. Người đời thường không coi trọng những người nhu mì, cho đó là hèn yếu nhu nhược. Tuy nhiên, trong vương quốc của Chúa, những người thuộc về Chúa, nhu mì là một đức tính cần thiết. Ở đời, không ai muốn sống chung với những người lúc nào cũng hợm hĩnh, coi thường người khác. Cho nên, chỉ theo tiêu chuẩn của đời thì nhu mì cũng đã là một đức tính đáng được đề cao rồi. Nhu mì là có cái nhìn đúng về chính mình và vì vậy cũng có cái nhìn đúng về người khác. Chúng ta biết rằng họ cũng đáng thương như chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ đối xử với họ trong tinh thần thông cảm, yêu mến hơn là hợm hĩnh, coi thường người khác.
Thời xa xưa, tôi từng sống với những ngày lầm than. Đầy tăm tối tiếng than van vây quanh mình, mọi người thân yêu dần dần lánh xa trong đau buồn, nơi gia đình bao niềm vui như vỡ tan. Người đã đến,
Chúa nói, người ấy sẽ hưởng được đất. Đất, tức là phần gia tài Chúa dành cho những người yêu mến Ngài. Đối với con dân của Chúa ngày xưa, đất là vùng đất hứa mà Chúa dẫn họ vào. Đối với chúng ta ngày nay, đó là cơ nghiệp mà Chúa dành trên thiên đàng cho chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả cơ nghiệp này là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trên các tầng trời cho chúng ta. Người theo Chúa thật ra không phải đeo đuổi những điều viển vông, những điều mà người khác cho rằng ăn cơm dưới đất nói chuyện trên trời. Không phải như vậy. Chúng ta vẫn sống trong thực tế, vẫn đối diện với đời. Tuy nhiên, thử hỏi sống ở đời này, ai là người không có hy vọng hay là không nuôi hy vọng? Chính hy vọng làm cho chúng ta sống còn. Hy vọng không phải là một điều chúng ta ước mong sẽ được, may ra thì được. Không phải như vậy. Hy vọng là điều chúng ta chờ đợi và biết chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa không phải là một niềm tin hão huyền, nhưng là một niềm tin được bảo đảm vững chắc. Chúng ta biết chắc chắn Chúa của chúng ta sẽ ban cho chúng ta cơ nghiệp đời đời của Ngài. Cho nên, sống ở đời, chúng ta đối xử tử tế với mọi người, sống khiêm nhu, và chúng ta sẽ không bao giờ mất phần thưởng của mình. Có thể nói những mỹ đức Chúa Giê-xu kể trong phần mở đầu của bài giảng trên núi đi theo một thứ tự diễn tiến cần thiết. Muốn được phước của Chúa, chúng ta phải trải qua những bước đó. Trước hết, chúng ta phải ý thức tình trạng băng hoại tâm linh của mình trước mặt Chúa. Sau đó chúng ta ăn năn, khóc lóc, hối cải về tội lỗi của mình. Tiếp theo, chúng ta khiêm nhu, ý thức tình trạng của mình trong mối liên hệ với người khác, để không còn hợm mình, kiêu ngạo. Bước thứ tư là, Đức Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Ba bước đầu tiên có thể nói là những bước thụ động. Chúng ta chỉ mới ý thức tình trạng của chúng ta than khóc, chúng ta khiêm nhu. Nhưng đạo của Chúa không phải là một đạo thụ động. Chúng ta cũng có những hành động tích cực và chủ động. Một trong những hành động tích cực đầu tiên của chúng ta là đói khát điều công chính. Một người có thể từ bỏ điều xấu, nhưng rồi trở lại với những điều xấu đó nếu không có những điều tốt thay thế vào. Những người nghiện rượu, nghiện ma túy, phải có một thứ gì khác để thay thế vào những điều mình nghiện trước kia. Người theo Chúa cũng vậy. Ý thức tình trạng băng hoại tâm linh của mình, ăn năn tội và từ bỏ chỉ mới là những hành động tiêu cực. Tích cực, chúng ta phải thay thế bằng những điều tốt đẹp của Chúa. Một trong những điều tốt đẹp đó là sự công chính. Công chính hay công bình là một từ rất đặc biệt trong Kinh Thánh. Từ này có rất nhiều ý nghĩa, nhưng có thể tóm tắt trong ba ý sau đây. Thứ nhất, công chính là nói đến mối quan hệ tốt đẹp giữa ta với Chúa. Sứ đồ Phaolô trong lá thư gửi cho các tín hữu ở La Mã đã viết, những dân ngoại chẳng tìm sự công bình thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời. Còn những người Do Thái tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Những chữ sự công bình trong câu này cho thấy mối liên hệ đúng với đấng tạo hóa. Chúng ta có sự công bình có nghĩa là chúng ta có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa của chúng ta. Người khao khát sự công chính, tức là người khao khát có được mối quan hệ tốt đẹp với Chúa. Chữ công chính hay công bình cũng có một nghĩa thứ hai nữa, đó là nói đến đời sống đạo đức của chúng ta. Đời sống đạo đức đây là cách xử sự của chúng ta với chính mình và với người khác. Chúng ta không thể nói mình được kể là công chính trước mặt Chúa nếu đời sống đạo đức của chúng ta không ra gì trước mặt mọi người. Người đói khát sự công chính là người mong ước và hết lòng sống một đời sống kỷ luật để vui lòng Chúa và đạo đức với người chung quanh. Chỉ công bình hay công chính còn một nghĩa thứ ba nữa, đó là công bình xã hội. Người theo Chúa không phải chỉ nghĩ đến mối quan hệ giữa mình với Chúa, giữa người này với người nọ, nhưng cũng quan tâm đến sự công bình trong toàn thể xã hội mà chúng ta đang sống. Chúng ta phải đau lòng và phải làm thế nào để tái lập công bằng trong xã hội. những hình thức đàn áp, nô lệ, bất công trong luật pháp, thiếu ngay thẳng trong việc mua bán, v.v. đều là những bất công xã hội mà người theo Chúa phải ao ước được thay đổi. Người theo Chúa vì vậy là người có một ao ước, có một khao khát trong lòng về một xã hội lý tưởng, một gia đình lý tưởng, một mối quan hệ lý tưởng giữa mình với Chúa. Người ấy ước mong trông thấy mọi người biết kính sợ Đức Chúa Trời, yêu thương nhau và sống với nhau trong tình huynh đệ. Đó là khao khát sự công chính. Đó có phải là niềm khao khát của quý vị giờ này không?
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa,
người khao khát về sự công chính như vậy, được Chúa hứa là sẽ được no đủ hay là sẽ được thỏa mãn? Xã hội này sở dĩ còn bất công là vì người ta chưa khao khát thấy bất công được trừ diệt. Nếu người theo Chúa thật sự biết khao khát sự công chính, chúng ta sẽ không ngồi yên, nhưng sẽ làm tất cả những điều mà chúng ta có thể làm được để thiết lập công chính giữa ta với Chúa, giữa những người trong gia đình, giữa những người ta gặp hàng ngày. Khi ta khát khao như vậy và sống như vậy, ta có thể trông thấy đức công chính của Chúa được thể hiện ra trong mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày. Thật ra, trên thế giới này, không bao giờ chúng ta có thể đạt đến được tình trạng toàn hảo đó cả. Chỉ khi Thiên Chúa cai trị, chúng ta mới có được công chính tuyệt đối. Nhưng, đang khi trông chờ đến ngày đó, chúng ta phải sống thế nào để đức công chính của Thiên Chúa được thể hiện trên trần gian này? Chúa Giêsu dạy, trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và đức công chính của Ngài. Câu này nghĩa là, điều ưu tiên trong đời sống của chúng ta là phải làm thế nào để thể hiện đức công chính của Chúa, phải đeo đuổi tìm kiếm đức công chính của Ngài. Chúng ta phải sống như người luôn luôn mơ tưởng về thiên đàng, không phải là một chiếc bánh vẽ như người đời thường nói, nhưng là nơi mà Kinh Thánh mô tả là nơi sự công chính ăn ở. Khao khát về đức công chính của Chúa và chỉ thỏa mãn khi nào công lý của Ngài được thực hiện. Và sống như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sống trông mong, trông chờ ngày Chúa trở lại. Đó là lúc mà chúng ta được no đủ, được thỏa mãn thật sự. Người theo Chúa là người như thế nào? Đó là người ý thức tình trạng băng hoại tâm linh của mình. Đó là nghèo khó trong tâm linh. Đó là người biết than khóc về những tội lỗi của mình, ăn năn xưng tội và từ bỏ tội lỗi đó. Phước cho những kẻ than khóc. Nhưng chúng ta không dừng lại tại đó. Người theo Chúa cũng là người khiêm nhu, thấy rõ con người của mình trước mặt Chúa để cư xử đúng với người chung quanh. Và ta cũng không sống thụ động, nhưng tích cực, khao khát đức công chính của Thiên Chúa. Và sống làm thế nào để đức công chính đó được thể hiện trong đời sống mỗi ngày, ngay trên trần gian này.
Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sinh ra, trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ muôn năm trước vô cùng, từ nay cho đến đời đời, Chúa ngự khắp từng trời. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sinh ra, trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ muôn năm trước vô cùng, từ nay cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở về bụi tro và phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại, hãy trở lại. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua qua đi rồi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua, khác nào ngày hôm qua đi rồi. Giống như một cánh của đêm, giống như một cánh ban đêm. Ban mai giống như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày nở hoa rừng hương thơm ngát, đêm chiều người ta gặt nó và nó héo. Hoa đẹp xinh tươi nay đã héo khô rồi, thở chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa. Ngài đặt gian nát chúng tôi ở trước mặt Chúa, thở chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa. Ngài đặt gian nát chúng tôi ở trước mặt Ngài, vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở, vì tác chúng tôi đến được 70. Còn nếu mạnh khỏe thì đến người, xong sự kiêu căng bất quá là lao khổ, là lao khổ và buồn rầu. rồi chúng tôi bay mất đi. Vì đời sống trong qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khắc nào ngày hôm qua, khắc nào ngày hôm qua đi rồi. Vì 1000 năm trước mắt Chúa khắc nào ngày hôm qua, khắc nào ngày hôm qua đi rồi. Giống như đêm các ngày của chúng con, cầu xin Chúa dạy chúng con biết đêm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại cho đến chừng nào, cho đến chừng nào. Xin đổi lòng về tội ác của chúng con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại cho đến chừng nào, cho đến chừng nào. Xin đổi lòng về tội ác tôi tớ ngài. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa, để trọn đời chúng con sẽ hát vui mừng. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa, trong đời chúng con sẽ vui mừng. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn, vì theo tháng năm chúng con đã thấy tai họa. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn. Cầu xin Chúa làm phước công việc tay chúng con. Cho đến đời đời Chúa là Đức.